tôi sắp kết hôn, nhưng bạn trai yêu nhau 8 năm vẫn chưa hay biết. Bởi vì dạo gần đây anh ấy mới tuyển một cô thư ký mới, bận tối mắt tối mũi. Hai người vừa gặp đã thân, chuyện trò rất hợp. Vì tổ chức sinh nhật cho cô ta, anh ấy đặt một chiếc bánh kem 10 tầng. Trong bữa tiệc, bánh bị bôi vung vãi khắp nơi, nhưng lại quên mất tôi bị dị ứng nghiêm trọng với kem. Bị xe cấp cứu đưa đi, đến lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Nghe trọn bộ tại Nguyệt Hoa Vi, mẹ tôi làm việc rất nhanh nhẹn. Vừa mới về nhà từ bệnh viện, lúc tôi đang chuẩn bị quét khuôn mặt mở cửa, bà đã gửi cho tôi hơn chục phương án tổ chức đám cưới để chọn lựa. Tay lướt trên màn hình, ánh mắt tôi dừng lại ở tin nhắn cuối cùng. Mẹ sớm đã biết con và Giang Tiêu không thể đi đến cuối cùng. Một người thật sự muốn cưới con, sao có thể để con chờ đến 8 năm? Bây giờ tình ngộ vẫn chưa muộn, mấy phương án cưới xin này mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con từ lâu rồi. Đám cưới tổ chức sau 3 ngày nữa, con cứ từ từ thu dọn đồ đạc, không cần vội. Thì ra, trong mắt người ngoài, mọi chuyện lại rõ ràng đến thế. Vậy mà tôi lại bị mắc kẹt trong lời hứa xung của Giang Tiêu, không thể tự thoát ra được. Vậy mẹ cứ chọn giúp con đi, con thấy mấy phương án này đều ổn cả. Đám cưới đơn giản thôi cũng được. Không biết từ lúc nào, Giang Tiêu đã đứng sau lưng tôi. Nghe thấy hai chữ đám cưới, anh sững sờ hỏi. Đám cưới? Đám cưới gì cơ? Anh vừa định nghiêng người nhìn màn hình điện thoại tôi lập tức thu lại máy. Anh còn định giành lấy, thì đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên. Đêm quá yên tĩnh, yên đến mức tôi có thể nghe rõ giọng một người phụ nữ đầy hoảng loạn qua điện thoại. À Tiêu, em vừa xuống mua đồ, hình như bị ai đó theo dõi. Giờ phải làm sao đây, em sợ lắm, em đi vòng quanh khu cũng không thoát được hắn. Sắc mặt Giang Tiêu lập tức thay đổi, ánh mắt đầy căng thẳng. Vũ Yên, em đừng sợ, tìm chỗ có đèn sáng đi, chỗ bảo vệ chắc chắn có người trực, em đến đó ngồi chờ đi, anh tới ngay. Vừa dứt điện thoại, chuyện đám cưới đã hoàn toàn bị anh ném ra sau đầu. Một lần nữa, anh lại không chút do dự bỏ rơi tôi một mình, quay người lao vào màn đêm. Từ đầu đến cuối, sắc mặt tôi vẫn bình thản đến cực điểm. Sau khi anh đi rồi, tôi gọi cho dì và nói lời tạm biệt. 10 năm trước, ba mẹ tôi chuyển ra thành phố khác làm ăn, từ đó tôi được giao cho dì chăm sóc. Giang Tiêu sống ngay nhà bên cạnh, thế là chúng tôi quen nhau. Sau đó dì kết hôn, chuyển đi nơi khác và bán căn biệt thự đó. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống mới của dì, nên tạm thời dọn đến sống cùng Giang Tiêu. Không ngờ lại sống chung đến tận 8 năm. Dì nghe tin tôi sắp kết hôn, kinh ngạc kêu lên. Kết hôn á? Với Giang Tiêu sao? Cũng tốt, 8 năm rồi, cũng nên có cái kết rồi. Tôi mím môi, phủ nhận suy đoán của dì. Không phải, là hôn nhân sắp đặt, con còn chưa gặp người ta. Dì lập tức im lặng, một lúc sau mới từ tốn hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Dì thấy Giang Tiêu thật lòng thích con, chỉ không hiểu sao mãi chẳng chịu cưới. Hay để dì nói chuyện với nó thử xem. Tôi chỉ cười nhạt. Không cần đâu dì. Thật ra cũng chẳng thể tính là yêu, vì chưa từng chính thức nói yêu nhau. Cùng lắm là mập mờ 8 năm, nếu không chấm dứt, tuổi xuân của con cũng trôi qua hết rồi. Dì không ngờ rằng, sau 8 năm sống chung, hai người vẫn chưa từng xác định mối quan hệ yêu đương chính thức. Cuối cùng cũng thôi không khuyên tôi nữa, chỉ bảo sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Trước khi tắt điện thoại đi ngủ, tôi mở đồng hồ đếm ngược 3 ngày trên màn hình chính. Ngày hôm sau, tôi nhờ mẹ mua ít đặc sản gửi đến để cảm ơn dì vì 10 năm chăm sóc, cũng xem như lời từ biệt. Tối đó, xe chuyển phát cuối cùng cũng tới. Tôi hướng dẫn tài xế mang đồ sang nhà dì, không ngờ lại gặp được Giang Tiêu dưới lầu. Triệu Vũ Yên, thân hình mảnh mai, đi sát sau lưng anh ta, hai người cùng xách theo mấy túi đồ sinh hoạt mới mua ở siêu thị. Cảnh tượng chẳng khác gì một cặp tình nhân mới dọn về sống chung. Dì tôi vừa hay xuống đón tôi, nhìn thấy cảnh này định lên tiếng chất vấn thì tôi cắt ngang. Mấy thứ mẹ con mua gửi tới rồi đó dì, nhớ kiểm tra hạn sử dụng, đừng để quá hạn nhé. Tôi hoàn toàn không liếc nhìn Giang Tiêu lấy một cái, nhưng lần này anh ta hiếm khi chủ động giải thích. Đừng hiểu lầm, là do khu trước an ninh không tốt, nên tôi tìm chỗ ở mới cho cô ấy. Không ngờ dì cũng sống ở đây, mà sao em lại mua nhiều đồ thế? Vừa chỉ đạo tài xế chuyển hàng lên lầu, tôi vừa hờ hững đáp. Chuyện công việc của anh không cần kể với tôi. Mấy món này mẹ tôi mua, không biết lần sau đến là khi nào nên mua nhiều một chút. Thấy tôi không hiểu lầm anh với cô ta, Giang Tiêu nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không sao, ngoại thành phía Bắc cũng không xa, lúc nào em muốn qua thì bảo tôi một tiếng là được. Anh ta vẫn chưa biết tôi sắp rời đi, mà tôi cũng chẳng có ý định nói ra. Dì định lên tiếng, nhưng vừa nhìn thấy Giang Tiêu cẩn thận che chở cho Triệu Vũ Yên thì mặt cũng trầm xuống. Bốn người lặng lẽ đứng đó một lúc, cuối cùng bị giọng nói mệt mỏi của Triệu Vũ Yên phá vỡ. Em mệt rồi. Giang Tiêu lập tức lên tiếng, bảo tài xế dừng chuyển đồ. Anh ta nói mình ít đồ, xin được dùng thang máy trước. Nhìn túi lớn túi nhỏ đầy tay anh, tôi chủ động nhường đường. Trong mắt Giang Tiêu thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi vội vã bước vào thang máy. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi như nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm xưa trên người Triệu Vũ Yên. Khi dì mới dọn đi nơi khác, anh ta cũng từng sốt sắng lo lắng cho tôi như vậy, tất bật chạy đôn chạy đáo lo mọi việc. Anh đã chuyển hết hành lý của tôi vào nhà mình, cười tươi rói nói đang chào đón nữ chủ nhân tương lai. Dì đứng bên cạnh, hơi tiếc nuối nói, thật sự không để dì hỏi thử à? Quen nhau lâu như vậy, lỡ đâu là hiểu lầm mà chia tay thì đáng tiếc lắm. Tôi lắc đầu, không cần đâu dì, giữa tụi con không có hiểu lầm. Anh ấy chưa từng để hiểu lầm kéo dài qua đêm, không giải thích chính là câu trả lời. Thực ra số đồ họ mua chẳng nhiều, chỉ cần một chuyến là chuyển hết. Nhưng đến tận lúc tôi tiễn dì xong, nói lời tạm biệt, vẫn không thấy bóng dáng Giang Tiêu đâu dưới lầu. Vì phép lịch sự giữa những người từng thân thiết, tôi lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn hỏi bao giờ quay về. Vừa gửi đi, anh lập tức trả lời lại bằng một đoạn tin nhắn thoại. Nhấn vào nghe, lại là giọng điệu ngọt ngào của Triệu Vũ Yên. "Chị Nhuận Nhuận ơi, ngã anh Tiêu đang giúp em sửa điện nhà. Nhà này chưa từng có người ở, còn nhiều chỗ phải dọn dẹp lắm. Chị cứ về trước đi nhé, để không mất thời gian của chị ngã." Tôi vừa định tắt máy gọi xe thì cô ta lại gửi thêm một tin nữa. "Chị Nhuận Nhuận đừng hiểu lầm nhé, ngã anh Tiêu chỉ giúp em chút việc thôi. Anh ấy thấy em sống một mình ở thành phố lớn tội nghiệp quá nên mới giúp." Nghĩ đến ba mẹ đã sớm sống mỗi người một nơi, tôi nuốt lại lời định nói, cắt khung trò chuyện. Lên xe, tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người thì điện thoại lại đổ chuông, là Giang Tiêu. "Em hung dữ với Vũ Yên như vậy làm gì? Cô ấy là cấp dưới của anh giúp tìm chỗ ở thì sao? Bây giờ công ty vẫn chưa có ký túc xá, anh giúp chút cũng là điều nên làm mà." "Chu Nhuận, sao em lại trở nên như thế này? Trong tiệc sinh nhật em đã lạnh lùng cả buổi, cứ nói không khỏe đòi về. Anh còn chưa kịp tính sổ với em, hôm nay lại làm sao nữa?" Trong điện thoại, vang lên tiếng nức nở tủi thân của Triệu Vũ Yên. Trước mặt tôi là một người hoàn toàn khác với cô em gái khóa dưới ngây thơ đơn thuần trong lời kể của Giang Tiêu. Tôi khẽ thở dài, cuối cùng cũng hiểu được tâm tư nho nhỏ của cô ta. Nhưng tôi cũng chẳng còn sức lực để biện minh cho bản thân nữa. "Ừ, không sao, là lỗi của tôi. Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi. Anh bận thì cứ làm đi, tôi về rồi, không đợi anh nữa." Câu trách móc còn chưa nói xong của anh ta bị câu nói nhàn nhạt của tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi dập máy đúng lúc xe dừng trước cổng khu nhà. Vừa xuống xe, nhóm chat công việc của công ty Giang Tiêu lập tức nhảy liên tục tin nhắn. Tôi mở ra xem, số tin chưa đọc đã hiện hơn 99 cộng. Tin đầu tiên là do Triệu Vũ Yên gửi, ảnh chụp Giang Tiêu đang sửa điện và ống nước giúp cô ta. "Ông chủ nhà ai mà chu đáo vậy trời, bảo em làm trâu làm ngựa cho công ty cả đời em cũng cam lòng. Hợp đồng lao động em muốn ký ba kiếp ba đời luôn á." Bên dưới là một loạt bình luận ganh tị và trêu chọc của đồng nghiệp. "Tôi chưa từng thấy sếp như vậy đó. Chị lao công còn nói sếp mắc bệnh sạch sẽ mà. Nhìn đâu giống. Trời đất ơi, đàn ông cởi vest ra mà đẹp trai vậy sao? Từ nay tôi là fan girl của tổng giám đốc Giang, ai cũng đừng giành." Hình này là bà Giang tương lai đang đó, mơ mộng vừa thôi, quay về làm việc đi là vừa. Hồi trước, lúc Giang Tiêu chưa tuyển được thư ký, tôi chính là người không công giúp anh ta xử lý mọi việc. Sau khi anh tuyển được Triệu Vũ Yên thay thế vị trí của tôi lại quên không rời khỏi nhóm này. Xem xong toàn bộ tin nhắn, tôi mới xóa lịch sử trò chuyện và thoát nhóm. Đã quyết định rời đi, giờ xem trước khung cảnh cuộc sống sau hôn nhân của họ, dường như cũng chẳng còn quá đau lòng. Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại, khi vừa tốt nghiệp rồi vào công ty, anh ngày nào cũng đăng ảnh về công việc hàng ngày của tôi trong nhóm. Những bức ảnh chụp lén, khi thì pha cà phê, khi thì viết lịch trình. Toàn bộ công ty không ai không nhận ra anh có ý với tôi. Tình yêu như một loại chất xúc tác, ngay cả chuyện đi làm cũng trở nên ngọt ngào. Nhóm làm việc khô khan vì tình cảm nồng nhiệt của anh mà tràn đầy sức sống. Nhưng tất cả những điều ấy đều chấm dứt từ khi Triệu Vũ Yên xuất hiện. Cô ta thay thế toàn bộ công việc của tôi. Giang Tiêu bắt đầu cấm mọi người nhắc tới tôi trong nhóm. Công khai hay ngầm, anh ta đều thiên vị cô thư ký mới. Một đồng nghiệp từng thân thiết với tôi chỉ vì nói một câu cô ta làm không bằng tôi, liền bị Giang Tiêu cắt luôn 1 năm tiền thưởng. Cuối cùng, tôi phải lén chuyển cho cô ấy 50.000, cô ấy mới không vì tức giận mà từ chức ngay lập tức. Trở về căn nhà đã sống 8 năm nhưng chưa từng thuộc về tôi bắt đầu thu dọn hành lý cần mang đi. Ánh mắt dừng lại nơi một cuốn album dày cộp chứa đầy những bức ảnh suốt 10 năm. Tôi ôm nó vào lòng, ngồi bên mép giường lật xem từng trang. Mỗi bức ảnh là một món quà Giang Tiêu từng tặng tôi. 8 năm trước, anh từng nói với tôi rằng, chờ khi anh tặng đủ 9.999 điều bất ngờ, chúng ta sẽ bước vào hôn nhân. Anh sẽ dùng sự chân thành để từng chút một mua chuộc em, khiến em cam tâm tình nguyện làm vợ anh. Anh còn đặc biệt đặt làm album 9.999 trang. Giờ đây, chỉ còn lại trang cuối cùng trống trơn. Không ngờ tất cả lại hóa công cốc. Tôi ôm cuốn album đi xuống khu đất trống dưới nhà, dùng bật lửa đốt cháy nó. Nhìn từng bức ảnh bị ngọn lửa nuốt chừng, từng chút biến thành tro tàn. Cũng là đang chôn vùi 8 năm thanh xuân của tôi. Khi Giang Tiêu quay về, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy. Anh hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, lao tới đẩy tôi ngã xuống đất, vội vàng định đưa tay ra dập lửa. Nhưng nhiệt độ quá cao khiến anh không thể đến gần, chỉ mới đưa tay vào chưa đến 2 giây đã bị bỏng đỏ ửng. Anh tức giận đến phát điên, giẫm mạnh lên cuốn album đang cháy.